chuyên mục Dân số và Phát triển.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay, phóng viên Nguyễn Hằng có bài viết ghi nhận về hiệu quả công tác truyền thông dân số khu vực phía đông tỉnh Gia Lai, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ các hoạt động tuyên truyền linh hoạt phù hợp với đặc thù văn hóa xã hội của từng địa phương, nhận thức của người dân vùng dân tộc thiểu số về dân số, sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống đã từng bước được nâng cao.
Khu vực miền núi phía đông tỉnh Gia Lai, nơi tập trung đông người đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều năm trước đây, do đặc thù về địa lý vùng miền núi, đời sống còn nhiều khó khăn, hạn chế về trình độ dân trí. Nhiều tập quán thói quen cũ còn duy trì nên việc chăm sóc sức khỏe, cải thiện thể chất và tuổi thọ cho đồng bào các dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn. Trong những năm gần đây, công tác này đã ngày càng có sự khởi sắc. Nhờ sự quan tâm liên tục và đầu tư đồng bộ, tạo thuận lợi cho công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cộng đồng các dân tộc thiểu số về chăm sóc sức khỏe. Đây là yếu tố tiên quyết cho công tác dân số đạt hiệu quả ngày càng cao và bền vững tại địa phương. Công tác dân số tập trung vào những nội dung như chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ trẻ em, người cao tuổi. Đặc biệt, việc tuyên truyền ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết đã đi sâu đến từng thôn bản. Từ đó làm thay đổi cách nghĩ, thói quen lâu đời của người đồng bào dân tộc thiểu số. Chia sẻ về công tác vận động ngăn chặn tảo hôn tại làng Hà Ri, xã Vĩnh Thịnh, ông Đinh Thìn, trưởng làng Hà Ri cho hay.
Tuyên truyền các cuộc họp và thông qua các đợt sinh hoạt của các chi hội đoàn thể. Còn bên cạnh đó thì chúng tôi phối hợp với người có uy tín và già làng là kiên quyết những trường hợp có dấu hiệu vi phạm là chưa đua tuổi tổ chức đám cưới thì chúng tôi thông qua già làng người có tiếng là đến nhà vận động là ngăn chặn kịp thời và nói rõ cho họ biết những hành vi đó là hành vi vi phạm pháp luật.
Còn tại thôn 10 xã Vĩnh Quang, thời gian qua nhiều buổi tư vấn tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản được tổ chức đã thu hút chị em phụ nữ của thôn đến tham gia tại nhà rông của làng. Chị em được nghe các cán bộ y tế dân số truyền đạt những kiến thức về chăm sóc sức khỏe, nhất là thời kỳ mang thai, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, cùng với cách nuôi con khỏe mạnh để có thế hệ tương lai tốt hơn. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, trưởng phòng dân số Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh cho biết.
Tuyên truyền bà con các cái thôn mà đặc biệt khó khăn thì chúng tôi cũng đã lên lịch, nhưng mà cái điều kiện khó khăn của bà con ở đây là ban ngày là đi làm, không thể nào triệu tập được, cho nên là buộc chúng tôi là phải đi ban đêm. Thì ở cơ sở cũng cố gắng hết sức để cho vận động được cái chị em mà đỡ truyền thông được các cái nội dung, ví dụ là người cao tuổi, sức khỏe sinh sản hoặc là sức khỏe vị thành niên thì chỉ có làm ban đêm thôi. Cho nên là chúng tôi cũng cố gắng hết sức vì bà con, để nhằm cái mục đích là để cho bà con hiểu được cái lợi ích và cái hậu quả như thế nào, nhằm giảm những cái tình trạng nêu trên.
Bằng việc đi sâu, đi sát vào dân, phù hợp với đặc thù lối sống sinh hoạt của người đồng bào dân tộc thiểu số, công tác dân số đã tác động từng ngày và làm thay đổi dần nhận thức của người dân. Cùng với sự hỗ trợ từ dự án 7 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, công tác chăm sóc sức khỏe và dân số ngày càng đạt hiệu quả tích cực. Nhiều tiêu chí trong dự án này đã đạt và vượt mức, góp phần thực hiện những mục tiêu về nâng cao chất lượng dân số. Ngoài ra, để tăng hiệu quả tuyên truyền tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực miền núi đặc biệt khó khăn, các trung tâm y tế đã tổ chức truyền thông kết hợp khám sức khỏe cho người dân. Tại một buổi truyền thông của Phòng Dân số Trung tâm Y tế An Lão, tổ chức tại xã An Lão, cán bộ dân số đã tuyên truyền hướng dẫn bà con về chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi. Bên cạnh đó, phổ biến kiến thức về các bệnh thường gặp ở trẻ em gái vị thành niên, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, giữ gìn sức khỏe, phòng bệnh, bỏ các hủ tục lạc hậu trong việc chữa bệnh, tác hại của việc tảo hôn, cải thiện dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình, chăm sóc tốt thai nhi trong bụng mẹ và những năm tháng đầu đời. Ông Nguyễn Văn Hải, trưởng phòng dân số Trung tâm Y tế An Lão cho biết.
tuyên truyền bà con các cái thôn mà đặc biệt khó khăn thì chúng tôi cũng đã lên lịch, nhưng mà cái điều kiện khó khăn của bà con ở đây á, là ban ngày á, là đi làm không thể nào triệu tập được, cho nên là buộc chúng tôi là phải đi ban đêm. Thì ở cơ sở cũng cố gắng hết sức để cho vận động được cái chị em mà đỡ truyền thông được các cái nội dung, ví dụ là người cao tuổi, sức khỏe sinh sản hoặc là sức khỏe vị thành niên, thì chỉ có làm ban đêm thôi, cho nên là chúng tôi cũng cố gắng hết sức vì bà con, tuyên truyền để cho bà con nắm bắt được những cái lợi ích và cũng như là biết được những hậu quả như thế nào. Tôi cố gắng để nhằm cái mục đích là để cho bà cô hiểu được cái lợi ích và cái hậu quả như thế nào, nhằm giảm những cái tình trạng nêu trên.
Nhiều phụ nữ có thai, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản hoặc người cao tuổi tranh thủ đến tham gia trong các dịp này, bày tỏ sự vui mừng khi được các cán bộ khám, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe. Bà Đinh Thị Lai, đồng bào Hờ Rê, xã An Toàn nói:
bà con rất mừng, rất vui. Đó, mẹ đưa cháu bây giờ là có sĩ trưởng là cùng bác sĩ đi khám lấy thuốc uống. Hồi xưa là ai có thai là cũng có bác sĩ, mà có thai là đeo nhà, cũng có người là chết luôn đấy, để không được. Mà bây giờ là đi bệnh viện để khám sức khỏe. Đây bà già năm nay là 84 rồi, 84 rồi giờ là cũng khỏe đây.
Công tác truyền thông dân số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, cải thiện chất lượng dân số. Hiện nay tại các vùng miền núi phía đông của tỉnh, tỷ lệ phụ nữ mang thai khám định kỳ và thực hiện khám kiểm tra dị tật sớm đã cao hơn. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm đáng kể, tình trạng tảo hôn ngày càng được đẩy lùi. Đây là minh chứng cho những nỗ lực trong công tác truyền thông nâng cao chất lượng dân số đã được ngành dân số tỉnh triển khai suốt thời gian qua. Đồng thời, những kết quả này cũng là nền tảng vững chắc để địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình dân số trong giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, từ thực tế tình trạng tảo hôn vẫn gia tăng ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không ít học sinh bỏ dở việc học để lấy vợ, lấy chồng. Để giữ chân học trò, hạn chế những cuộc hôn nhân vi phạm pháp luật, các trường học vùng dân tộc thiểu số đã chú trọng công tác tuyên truyền, đưa nội dung giáo dục giới tính vào trường học, giúp các em vừa bảo vệ bản thân, vừa trở thành hạt nhân trong công tác tuyên truyền, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi hủ tục tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục chuyên mục, phóng viên Kim Châu có bài viết Giáo dục giới tính học đường, giải pháp ngăn chặn tảo hôn. Mời quý thính giả cùng nghe.
Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi được thành lập ở trường trung học cơ sở dân tộc nội trú Chư Pứ từ năm học 2024-2025, với mục tiêu trang bị cho học sinh dân tộc thiểu số những kiến thức, kỹ năng hữu ích, thúc đẩy các em nói lên tiếng nói của mình, thay đổi cách nghĩ, cách học, cách làm và góp phần xóa bỏ thói quen, tập tục lạc hậu ở địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Đây là một trong bốn mô hình cơ bản của dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Thông qua mỗi buổi sinh hoạt, câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi đều hướng cho học sinh về từng chủ đề. Từ đó các em tìm hiểu và nâng cao nhận thức xoay quanh các nội dung bình đẳng giới, phòng chống bạo lực đối với trẻ em, bạo lực học đường, xâm hại tình dục, hệ quả của nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Đây vừa là sân chơi bổ ích, vừa là nơi chia sẻ thông tin, kiến thức về tâm lý, lứa tuổi, giới tính, kỹ năng giao tiếp trong gia đình, nhà trường, xã hội đối với học sinh. Để các buổi sinh hoạt sôi nổi, hấp dẫn, tăng sự tương tác, học sinh được tham gia các hoạt động như thảo luận nhóm, chơi trò chơi, vẽ tranh, đóng kịch. Chính các thành viên của câu lạc bộ sẽ là các tuyên truyền viên truyền tải những kiến thức này tới những học sinh khác trong nhà trường. Em Triệu Thị Hồng Phượng, lớp 8A, trường trung học cơ sở dân tộc nội trú Chư Pứ, chia sẻ.
Khi tham gia vào câu lạc bộ này, em thường sinh hoạt về những buổi tuyên truyền và đóng kịch, thường chia sẻ về kiến thức cơ bản về cách phòng tránh bạo lực học đường và cách bảo vệ bản thân. Trong năm học thì thường có những cô chú ở các nơi khác đến tuyên truyền về tảo hôn và nhiều vấn đề khác. Qua những buổi tuyên truyền, em thấy mình có rất nhiều kiến thức bổ ích. Khi về làng, thấy những bạn chưa dựng tuổi mà đã lấy chồng có con, thấy rất thương và thấy những bạn vẫn còn đi học, rất muốn tuyên truyền cho những bạn về không được tảo hôn, không được lấy chồng lấy vợ sớm, không là sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bản thân.
Trường Trung học cơ sở dân tộc Nội trú Chư Pứ là nơi học tập rèn luyện của 300 em học sinh dân tộc thiểu số. Trao đổi về các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục giới tính, đặc biệt là việc nội dung giáo dục giới tính vào trường học, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hệ lụy của tảo hôn, thầy giáo Nguyễn Công Phúc, phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở dân tộc Nội trú Chư Pứ cho hay.
Và giáo dục giới tính là thường thường là được triển khai trong một số các cái hoạt động, thứ nhất là lồng ghép với các cái buổi mà thứ hai đầu tuần. Và cái thứ hai nữa là hình thức đó là thường thường là giao cho tổng phụ trách đội là tổ chức vào những cái buổi mà lồng ghép với cái câu lạc bộ mà thủ lĩnh của sự thay đổi liên quan đến về bình đẳng giới này, giới tính này, cứ hàng tháng thì tổ chức một lần để các em từ thể hiện cái bản thân đó, rồi là vừa cho các em tự tin hơn, nhận biết sâu hơn về các cái nội dung về bình đẳng giới, về các cái xâm hại bạo lực học đường. Nhà trường cũng thứ nhất là có nhiều cái hoạt động tổ chức để nhằm tuyên truyền đến cái vấn đề về bình đẳng giới và tảo hôn trong học sinh. Cái thứ hai nữa là cũng chỉ đạo cho các bộ môn liên quan đến, đặc biệt là giáo dục công dân chẳng hạn, rồi lồng ghép, rồi là giáo dục địa phương lồng ghép vào trong các cái hoạt động để nhằm tuyên truyền cho học sinh có cái ý thức nhận biết được.
Hiện nay các trường học đều quan tâm tăng thời lượng giáo dục kỹ năng sống, sinh hoạt ngoại khóa, trọng tâm giáo dục đạo đức, giữ gìn văn hóa truyền thống, các phong tục tập quán tốt đẹp, lồng nội dung giáo dục giới tính học đường cho học sinh vào các môn học giáo dục công dân, giáo dục địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhiều trường học tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã không có hiện tượng tảo hôn. Tại trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Lơ Bang, những giờ sinh hoạt ngoại khóa cũng được nhà trường quan tâm tổ chức thường xuyên để có sự chia sẻ và tương tác nhiều hơn giữa giáo viên và học sinh, giúp các em hiểu rõ về những hệ lụy của tảo hôn từ những câu chuyện thực tế gần gũi với các em. Em Anon, học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Lơ Bang cho hay.
Nếu mà đi học như thế này thì mình sẽ học nhiều điều, càng biết càng nhiều. Nếu mà lấy chồng sớm thì mình sẽ không được đến trường và lấy chồng sẽ rất là khổ cho.
Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Lơ Bang có gần 450 học sinh dân tộc thiểu số, trong đó 150 học sinh bán trú. Những năm trước, cũng có một số trường hợp có biểu hiện lấy chồng sớm, song được sự quan tâm của nhà trường, đặc biệt là sự tiếp cận sớm của giáo viên chủ nhiệm đã kịp thời vận động các em đi học trở lại. Để không còn trường hợp nào phải sang giờ việc học, các thầy cô giáo luôn đồng hành, lắng nghe, chia sẻ và kịp thời nắm bắt tâm tư tình cảm của học sinh để khích lệ các em cố gắng học tập, nói không với tảo hôn để thay đổi cuộc sống. Thầy giáo Trần Dân, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Lơ Bang cho biết.
Trong các năm trước đây thì một số học sinh đến cái tuổi đi học thì có cái tình trạng là ở nhà bắt vợ bắt chồng. Thì trước cái tình hình như thế thì nhà trường cũng thực hiện cái việc truyền thông, rồi lồng ghép các cái nội dung là giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, cái vấn đề về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vào các cái chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa. Thì từ đó là các em học sinh nhận thức được cái việc là học tập để mà nâng cao cái nhận thức, phục vụ cái cuộc sống sau này tốt hơn. Vấn đề về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong cái thời gian vừa qua thì không còn xảy ra nữa.
Đồng hành cùng học sinh, xây dựng môi trường học tập vui vẻ, tích cực để các em có nhiều niềm vui đến trường. Các trường học vẫn đang nỗ lực từng ngày để góp phần đẩy lùi hủ tục lạc hậu, giúp những ước mơ của các em nhỏ vùng sâu vùng xa không còn dang dở, mang lại cho các em cơ hội để học tập và phát triển bản thân.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Dân số và phát triển của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.